thiệu Pháp thoại số 24, giảng dạy bộ sách Học đạo đức, chủ biên và chủ giảng Đại đức Thích Đạo Thịnh, chủ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đông Phương Giáo Chủ Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Đương Lai Giáo Chủ Di Lặc Tôn Phật. Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu phần tiếp theo bộ học đạo đức. Chúng ta học tiếp về phần lịch sử. Hôm qua đang nói dở về Thái úy Lý Thường Kiệt, một vị tướng quân, một vị anh hùng của dân tộc Việt Nam chúng ta. Như hôm qua đã nói, Lý Thường Kiệt là vị tướng đầu tiên của Đại Việt chúng ta cầm quân và phá thế của quân giặc phương Bắc trước khi họ kéo vào Đại Việt của chúng ta để đánh chiếm nước ta. Chúng ta thấy là nhà Lý lúc bấy giờ biết được tin nhà Tống sắp sửa đem quân để đánh Đại Việt chúng ta. Họ đang dồn quân, chuẩn bị vũ khí, quân lương ở các châu gần với biên giới của nước ta. Đây gọi là, trong nhà binh gọi là để phá thế giặc. Nhà binh gọi là phá thế giặc. Không để cho giặc kịp chuẩn bị quân lương, vũ khí, khí tài và hợp quân. Lý Thường Kiệt đã kéo quân phá tan cái âm mưu của quân giặc phương Bắc. Cho nên vì vậy mới nói là đây là lần đầu tiên Đại Việt chúng ta chủ động trong cuộc chiến phá thế mạnh của địch. Chúng ta thấy chúng ta chủ động để phá thế mạnh của địch khi địch chưa tập hợp đủ quân lương và binh sĩ cũng như là khí giới, chúng ta tập kích và phá trước. Và kết quả là chúng ta đã đại thắng. Không chỉ phá được kế sách của địch mà chúng ta còn làm tiêu hao cái sức mạnh của địch, lại còn đánh chiếm được cả ba châu của địch nữa. Thế bây giờ bằng ba tỉnh của Trung Quốc ở giáp với biên giới chúng ta, Quảng Đông, Quảng Tây. là cái mạn ven biển Duyên Hải. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng cái sự tài tình và mưu lược, dũng cảm của Lý Thường Kiệt, cũng như là sức mạnh của quân dân Đại Việt chúng ta ở thời đầu của nhà Lý. Nhà Tống khi mà chưa kịp hội quân để tấn công Đại Việt chúng ta thì đã bị đại bại rồi. Bây giờ vua Tống biết được cái hung tin là đoàn quân viễn chinh của Ba Châu nhà Tống đã bị thất thủ. Cho nên nó phải điều động thêm nhân lực và lương thảo từ các nơi khác đến để thực hiện cái cuộc chiến tranh với Đại Việt. Chúng ta thấy nhà Tống vẫn không bỏ nhé, vẫn không bỏ cuộc. Nếu lúc đấy mà không có cái sự sáng suốt và cái quyết định gọi là mạnh dạn như thế, sáng suốt như thế của Lý Thường Kiệt thì chắc chắn rằng đất nước Đại Việt của chúng ta lúc đó sẽ không biết là sẽ như thế nào. Khi mà quân địch nó hội đủ cả quân số, quân lương và khí tài, thua rồi chúng ta thấy nó vẫn còn đánh. Cho nên vào tháng 3 năm 1076, nhà Tống sai tuyên phủ sứ Quảng Nam là Quách Quỳ làm chiêu thảo sứ, Triệu Tiết làm phó, đem 9 đạo quân tướng hẹn với Chiêm Thành và Chân Lạp sang tiến đánh Đại Việt chúng ta. Chúng ta thấy không? Nhà Tống bây giờ lại bắt tay với Chiêm Thành và Chân Lạp. Tức là Chiêm Thành là lúc đó là còn là một phần của miền Trung chúng ta và một phần của Campuchia bây giờ. Còn là Chân Lạp ngày đó là nó cũng là thuộc một phần của Lào bây giờ. Một phần của Lào bây giờ và Thái Lan nó một phần. Ngày đó cái thời ấy cái địa giới nó có khác với bây giờ, cái mốc giới quốc gia nó có khác với bây giờ cũng khá nhiều vậy. Đấy, cho nên nhà Tống đã kết hợp với cả Chiêm Thành và Chân Lạp để tiến đánh Đại Việt chúng ta. Như vậy là đánh gì? Ngoài đời gọi là đánh gì? Đánh hội đồng. Đánh hội đồng, đánh theo đồng minh, dùng đồng minh để đánh. Chúng ta thấy nhà Tống của phương Bắc lúc đó là một đại quốc. Tức là một quốc gia rất là lớn. Còn Việt Nam chúng ta thì rất là nhỏ. Diện tích của Việt Nam chúng ta lúc bấy giờ cũng chỉ bằng khoảng độ Hai Châu của Trung Quốc bây giờ. Hai Châu của Trung Quốc lúc đó mà thôi. Tức là có thể còn không bằng một tỉnh của Trung Quốc bây giờ. Bằng khoảng Hai Châu của Trung Quốc lúc đó. Và không bằng một tỉnh của Trung Quốc bây giờ. Vì chúng ta biết là địa giới hành chính của Việt Nam chúng ta cái thời nhà Lý cũng chỉ vào tới qua tới Nghệ An mà thôi, đến Hà Tĩnh mà thôi. Đấy. Còn chưa vào đến Quảng Bình, Quảng Trị đâu. Cho nên lúc đó địa giới hành chính chúng ta rất nhỏ. Vậy mà nhà Tống đã dùng tới cả đồng minh kết hợp với Chiêm Thành và Chân Lạp để tiến đánh Đại Việt chúng ta. Nhưng quân Chiêm Thành và Chân Lạp không dám mà tiến vào Đại Việt vì trước đó nhà Lý chúng ta đã đánh Chiêm Thành và bắt được vua Chế Củ của quân Chiêm. Và lúc đó là Chế Củ vì muốn được sống cho nên phải cam kết là không tiến đánh Đại Việt nữa. Và còn phải cắt đất để chuộc thân, cầu hòa. Đó, cho nên chúng ta thấy nhà Tống định là mưu đồ là lập đồng minh. Nói theo danh từ hiện đại bây giờ gọi là lập đồng minh. Kết hợp với cho sứ sang Chiêm Thành và Chân Lạp để cùng cất quân tiến đánh Đại Việt chúng ta. Cũng bằng cái sự quan hệ và ngoại giao đặc biệt của vua Tô Nhà Lý lúc bấy giờ và cái sự khoan dung độ lượng vị tha của Nhà Lý lúc bấy giờ. Lúc đó là vua Lý Thánh Tông cùng với Lý Thường Kiệt. Vua tôi, Nhà Lý tiến đánh Chiêm Thành bắt được vua Chế Củ nhưng mà bằng cái đức tính khoan dung, độ lượng, nhân từ đã đem thả vua Chế Củ. Chính vì thế cho nên chúng ta thấy là Chiêm Thành mang ơn của Đại Việt. Cho nên khi nhà Tống rủ dê, ve vãn và lôi kéo, nhưng mà không lôi kéo được Chiêm Thành và Chân Lạp nữa. Cũng phải nói là thực sự là lúc đó Đại Việt chúng ta là rất mạnh. Mạnh là vì quân dân đồng một lòng. Mạnh là vì vua lo cho dân. Cho nên dân toàn tâm, toàn ý với vua, với triều đình. Vua lo được cho cơm no áo ấm. Tức là vua lo cho nhân dân được cơm no áo ấm. Thì nhân dân sẽ cũng sẽ toàn tâm, toàn ý với triều đình và với đức vua. Và đặc biệt chúng ta thấy lúc bấy giờ đất nước chúng ta có các vị tướng tài như là Lý Thường Kiệt cầm quân. Rồi có nhiều các vị tướng lĩnh khác nữa cũng rất là nổi trội ở trong quân đội của nhà Lý. Cho nên cả Chiêm Thành và Chân Lạp vừa là nhìn thấy cái thế của Đại Việt là lúc đó là đang vượng, đang rất mạnh. Cái thứ hai là cái sự quan hệ ngoại giao rất tốt của nhà Lý lúc bây giờ, gọi là đối ngoại. Bây giờ gọi là đối ngoại, rất là tốt. Cho nên cái sự bang giao giữa Đại Việt với các quốc gia láng giềng lúc đó rất tốt. Kể cả với nhà Tống chúng ta bang giao rất tốt. Nhưng mà chúng ta biết quân giặc ở phương Bắc thì luôn luôn là lật lọng. Và chỉ hòng mong chờ chầu trực cái thời cơ mà Đại Việt chúng ta suy yếu để thôn tính đất nước chúng ta. Họ chỉ muốn biến đất nước chúng ta thành nô lệ của họ. Thành một châu, một quận của họ mà thôi. Đó, cho nên chúng ta thấy đấy là cái đấy chính là cái bằng chứng của lịch sử để lại từ trước, kể cả cho đến nay cũng vẫn vậy các quý vị. Cho nên chúng ta vẫn phải luôn cảnh giác. Cho đến nay nhà nước chúng ta vẫn phải luôn cảnh giác cái điều đó đấy, chứ không phải đơn giản đâu. Ở bên ngoài thì nó vẫn ngọt xớt là anh em, là bao tốt bao nhiêu chữ vàng đó. Nhưng chúng ta thấy bên ngoài thì vẫn nói là không biết xấu tốt hay là mấy tốt đó, bao nhiêu chữ vàng đấy, đấy. Xấu tốt hay bốn tốt, mười mấy chữ vàng đó. Thì chúng ta thấy miệng nó nói như thế nhưng mà vẫn cứ cho tàu lớn hải cảnh ra biển, cho tàu lớn tàu nhỏ ra để quấy nhiễu cái vùng biển kinh tế của Việt Nam của chúng ta. Đấy là thời bây giờ chúng ta thấy. Đấy, miệng thì vẫn cứ nói ngọt xớt là anh em, vẫn cứ nói là đồng một là chí hướng. Đấy chúng ta thấy. Nhưng đằng sau không bao giờ nó làm đúng như thế. Miệng nói một đàng làm một nẻo. Từ xưa rồi chứ không phải bây giờ các vị. Đấy là chúng ta phải có cái nhìn nhận nó chuẩn chỉ như thế để mà phòng bị. Đấy, các cụ chúng ta ngày xưa dạy như thế. Cho nên đây chúng ta thấy, chúng ta đối xử cũng rất tốt với nhà Tống ở cái thời nhà Lý này. Đối xử rất tốt. Nhưng mà họ vẫn âm mưu gì để cướp nước chúng ta. Chính vì thế cho nên vua tôi nhà Lý mới phải cất quân để phá thế giặc khi mà giặc chưa đủ tập trung lực lượng. Chưa tập trung đủ các lực lượng để tiến đánh Đại Việt chúng ta. Phá rồi nhưng mà chúng ta thấy nó vẫn cất quân đem đánh. Ve vãn cả hai nước Chiêm Thành và Chân Lạp để cùng đánh. Nhưng mà cũng may mắn là đất nước chúng ta lúc đó là phải nói là thế mạnh về quân sự là rất vững vàng. Và cái sự quan hệ ngoại giao, đối ngoại của nhà Lý lúc bấy giờ là rất là chặt chẽ và có uy tín vậy. Vì hai nước không tiến quân đánh, cho nên có mình quân Tống Viễn Chinh kéo đến biên giới của Đại Việt chúng ta. Lần này chúng kéo đến là 10 vạn quân, 1 vạn ngựa và 2 vạn dân phu. Chúng ta thấy 10 vạn quân tức là bộ đội nhé, trong quân đội của họ là 10 vạn quân. Và 1 vạn ngựa chiến, cũng như là 2 vạn dân phu. Dân phu thì gọi là những người dân mà đi khuân vác, đi tiếp tế lương thực và quân nhu yếu phẩm đó, quân lương, quân nhu yếu phẩm vân vân đó. Đó, gọi là 2 vạn người. Vì chi là họ có cả tất cả 10 vạn quân với 2 vạn dân phu là 12 vạn, với lại 1 vạn ngựa chiến nữa. Khí thế rất là mạnh mẽ, nhất là kỵ binh của nhà Tống. Kỵ binh ở đây tức là quân binh cưỡi ngựa đó, tức là kỵ binh, gọi là kỵ binh. Nhưng quân Tống muốn phát huy kỵ binh thì phải làm sao qua khỏi được vùng hiểm trở, tới chỗ bằng phẳng thì ngựa mới có thể tung hoành được. Chúng ta thấy, đấy, cha ông của chúng ta, đặc biệt là bây giờ là Lý Thường Kiệt, phát hiện ra kỵ binh của nhà Tống nhiều, nhưng mà theo cái logic chiến tranh, kinh nghiệm mà chiến tranh, kỵ binh chỉ có phát huy được khi mà bãi chiến trường nó rộng rãi và bằng phẳng mà thôi. Còn cái vùng núi hiểm trở, heo hút và cây cối rậm rạp thì kỵ binh không phát huy được tác dụng nhiều lắm. Mà đánh du kích ấy, thì lại phát huy được ở nơi rừng rậm, nơi hẻo lánh và nơi có rừng núi hiểm trở. Đấy, cho nên quân của nhà Tống với 10 vạn quân và 2 vạn dân phu, 1 vạn ngựa chiến nữa, rầm rập để kéo vào Đại Việt chúng ta. Bây giờ đối với vua tôi, quân dân Đại Việt của chúng ta lúc bấy giờ, dưới sự chỉ đạo của Lý Thường Kiệt, đất nước chúng ta lúc đó, quân đội chúng ta lúc đó nhờ vào gì? Dựa vào sông núi và các con đèo hiểm trở. Nhờ vào sông núi và các con đèo hiểm trở để bày binh bố trận, phòng bố, phòng ngự, tức là mai phục, gọi là mai phục. Đây gọi là cách đánh mai phục và đánh du kích, khiến cho địch mất đi cái thế chủ động của họ. Còn các sông rộng, ấy và sâu á, thì chúng ta để làm tuyến phòng thủ. Từ trại Vĩnh Bình vào Châu Lạng phải qua dãy núi rậm có đèo Quyết Lý. Ở trên đường từ tỉnh Lạng Sơn đến Đông Mô ngày nay, vào khoảng làng Nhân Lý ở phía bắc Châu Ôn, rồi lại phải qua dãy núi Lèn, tức là đá không phá đất, đá không pha đất, gọi là núi đá lèn. Đá đứng như tường, tức là đá dựng đứng như là vách núi, như là cái tường nhà dựng đứng như thế. Ở giữa thì có đường đi rất hiểm trở, đó là ải Giáp Khẩu, tức là ải Chi Lăng bây giờ đó, tức là ải Chi Lăng bây giờ. Các vị có ai đến ải Chi Lăng chưa? Đấy, nhìn đá thì, vách đá thì dựng đứng. Nay cái chỗ ải Chi Lăng đã thuộc phía bắc của huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn bây giờ, thuộc huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn ngày nay. Ta ngày xưa gọi là phía bắc Châu Ôn, đấy, ở làng Nhân Lý phía bắc Châu Ôn, nay chính là ải Chi Lăng thuộc huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn ngày nay. Đấy, về đường thủy ấy, thì chặn địch ở sông chặn ở bến Lục Đầu, chúng ta chặn ở bến Lục Đầu, tức là bến Lục Đầu Giang ấy. Đi đường nào cũng rất tiện và nhanh chóng. Đấy, chúng ta thấy về cái cách bày binh bố trận phòng ngự và phản công của Lý Thường Kiệt, chúng ta thấy là lên tận ải Chi Lăng để phòng ngự. Đấy là về đường nhỏ. Còn về sông lớn thì chặn ở bến Lục Đầu, chặn ở con sông đầu bến, sông Lục Đầu. Cho nên cả tiến cả thủ chúng ta đều rất thuận tiện. Lý Thường Kiệt sai các tướng lĩnh thuộc Man Động. Man Động tức là những người dân tộc thuộc người Dao. Man Động thuộc người Dao, người Thái, người Nùng, vân vân, đó những cái người dân tộc. Lý Thường Kiệt sai các tướng lĩnh thuộc vùng Man Động như là Nùng Quang Lãm và Nùng Thịnh Đức coi ải Hà Nội, tức là trông coi ải Hà Nội. Hoàng Kim Mãn và Sầm Khánh Tân giữ Châu Môn, Vi Thủ An giữ Châu Tô Mậu, Lưu Kỷ coi ở Quảng Nguyên, và quân và khi quân Tống sang thì quân Tống vừa sang thì cái một cái số quân lính quân tướng này đã đầu hàng rồi. Duy chỉ có phò mã Thân Cảnh Phúc của Châu Quang Lang, tức là Châu Lạng Sơn đó, là không những không chịu hàng mà còn rút vào rừng đánh du kích, giết rất nhiều quân Tống. Chúng ta thấy đấy, mấy cái Man Động giữ vùng Hà Nội này, rồi giữ vùng người Châu Môn, giữ vùng Tô Mậu, giữ vùng Quảng Nguyên, giữ vùng mấy vùng nữa, thì vừa quân Tống vừa vào đấy, các vị đó đã ra đầu hàng mất rồi. Duy nhất thì có Thân Cảnh Phúc ở Châu Lạng Sơn đó, là không đầu hàng. Không chỉ không đầu hàng mà còn rút vào trong rừng và ngày đêm đi ra đánh du kích và giết được vô số quân Tống. Những tướng lính này trước kéo quân qua đất Tống đánh rất giỏi. Tức là những cái vị tướng lính mà đầu hàng quân Tống thì trước đi theo Lý Thường Kiệt sang đánh nhà Tống ở bên, nhà Tống thì đánh rất là giỏi. Nhưng sau quân Tống tràn sang đánh báo thù thì lúc đầu họ cự chiến. Sau vì thất trận và vì sự dụ dỗ cho nên đã đầu hàng. Lúc đầu thì tiến sang nhà Tống thì phá thế mạnh của nhà Tống lúc trận đầu tiên thì đánh rất là giỏi. Nhưng mà trận sau thì nhà Tống sang đánh báo thù thì lại hèn nhát. Thấy thế quân Tống mạnh cho nên hèn nhát. Và cộng thêm quân Tống dùng vàng bạc, châu báu lụa là và gạo thóc nữa cho nên là một số các vị tướng lĩnh ở Man Động đã đầu hàng quân Tống. thậm chí là như là Hoàng Kim Mẫn còn chỉ đường bày mưu cho quân Tống nữa. Hoàng Kim Mẫn là một vị tướng quân, một vị quan cũng như chức tước cũng rất lớn ở trong triều đình nhà Lý lúc bấy giờ. Quân Tống tràn xuống theo đường tắt qua dãy núi Đâu Đỉnh tới phía tây bờ sông Phú Lương. Trong khi đó, một cánh quân tách ra vòng qua vòng sang phía đông đánh bọc hậu quân Đại Việt, tức là nó đi vòng qua cái dãy núi đó để sang đánh tập kích ở phía sau của đại quân của nhà Lý chúng ta lúc bây giờ ở ải Chi Lăng và thẳng tới sông Cầu, đánh xong nó đi thẳng tới sông Cầu. Bây giờ Hoàng đế Lý Nhân Tông sai Lý Thường Kiệt đem quân đón đánh, lập chiến lũy sông ở sông Như Nguyệt để chặn quân Tống. Bây giờ chúng ta toán quân mà đích thân Lý Thường Kiệt chỉ huy bây giờ mới chính thức là ra là để đón đánh quân Tống ở sông Như Nguyệt. Sông Cầu từ địa phận Cao Bằng chảy đến Lục Đầu, hợp với sông Bạch Đằng. Từ Lục Đầu ra đến biển là một cái hào tự nhiên sâu và rộng, che chở cho đồng bằng nước Việt để chống lại tất cả mọi cuộc ngoại xâm đường bộ từ Lưỡng Quảng kéo vào. Đối với đường xá từ Châu Ung tới Thăng Long thì sông Bạch Đằng không can hệ vì đã có sông Lục Đầu là cái hào ngăn trước rồi. Đây là nói về cái thế phòng bị về đường thủy, giặc có thể tiến công vào Thăng Long chúng ta được hay không, thì đây là đang nói về cái điều đó. Trái lại, sông Cầu rất quan trọng. Thượng lưu con sông Cầu qua vùng rừng núi rất hiểm trở, chỉ có khoảng từ Thái Nguyên trở xuống là có thể qua dễ dàng. Chúng ta đi qua con sông Cầu thì đại đa số là đi qua vùng rừng núi hiểm trở, chỉ từ Thái Nguyên về Hà Nội chúng ta là đi khá dễ dàng mà thôi. Còn lại từ Thái Nguyên trở lên thì đại đa số là rừng núi hiểm trở, thác gành rất là nhiều. Nhưng sau sông ở về phía tây đã có dãy Tam Đảo, chúng ta đấy có dãy núi Tam Đảo đó, dãy núi Tam Đảo. Nói là sông Cầu đi từ phương bắc xuống tới Thái Nguyên hiểm trở, từ Thái Nguyên về Hà Nội, về Thăng Long thì rộng và dễ đi, nhưng mà lại có cái dãy núi Tam Đảo để án rồi, cho nên là cũng có thể là cái nơi mà chúng ta dùng phục binh được. Cho nên là khiến cho địch cũng khó có thể dễ dàng vượt qua. Chỉ có khoảng từ huyện Đa Phúc đến Lục Đầu là phải phòng ngự bờ Nam mà thôi. Trong khoảng ấy, chỉ khúc giữa từ bến đò Như Nguyệt đến chân núi Nham Biển mới có bến, có đường qua sông để tiến xuống miền Nam một cách dễ dàng. Đấy là nói về cái địa lý và cái cách mà phân tích chiến lược của Lý Thường Kiệt để mà bài binh bố trận đón đánh quân giặc. Vì vậy mà sau khi phân tích chiến lược về địa lý, phòng thủ, tiến công ra sao, Lý Thường Kiệt đem quân chủ lực chặn con đường từ trại Vĩnh Bình đến sông Nam Định, tức là sông Cầu đó. Sông Cầu ngày xưa gọi là sông Nam Định, bằng cách là đặt những doanh đồn và phục binh ở hai ải tiếp nhau. Ải Quyết Lý ở phía bắc ở phía Bắc Châu Quang Lãng và ải Giáp Khẩu, tức là ở Chi Lăng, ải Chi Lăng. Ở phía Nam Châu ấy, nếu hai phòng tuyến ấy bị tan, thì phải cố thủ ở phòng tuyến thứ ba, tức là Nam Ngạn sông sông Cầu. Chúng ta thấy Lý Thường Kiệt chia thành ba nơi để phục kích, để đón địch. Nếu mà địch qua được phòng tuyến thứ nhất thì còn phòng tuyến thứ hai, qua được phòng tuyến thứ hai thì còn phòng tuyến thứ ba. Mà phòng tuyến thứ ba ở đây tức là bên Nam Ngạn của sông của sông sông Cầu á, qua cái vùng Thái Nguyên về Hà Nội á. Để cản quân Tống qua sông, Lý Thường Kiệt đã sai đắp đê Nam Ngạc cao như bức tường thành. Chúng ta đấy công phu như thế đấy. Sai đắp hẳn một cái con đê cao như bức tường thành ở trên sông để ngăn quân địch, ngăn cái thế tiến của quân địch đi bằng cái đường thủy ấy, ngăn thế tiến của quân địch. Trên thành đóng tre làm dậu dày đến mấy tầng, tức là trên trên cái thành ấy, trên cái bờ ấy, dùng cái tre, cái cây tre chúng ta biết, cái cây tre đực ấy, ngày xưa Việt Nam chúng ta trồng rất nhiều tre, đâu đâu cũng có tre. Nghe có một cái bài thơ nào mà tre làm thành lũy, tre vây quân thù ấy, đấy ngày xưa bé bé đi học còn mang máng cái đấy, tre cho bộ đội, tre vây quân thù cái gì đấy, đấy lâu lắm rồi không đọc cái bài đó cho nên cũng không còn nhớ lắm, không còn nhớ chuẩn được nữa. Các vị có thể tìm tham khảo lại cái bài thơ đó cũng rất là hay. Đấy, chúng ta thấy Lý Thường Kiệt sai lấy tre để đóng thành mấy lớp. Cái thứ nhất là khiến cho bờ được vững chắc. Cái thứ hai là khiến cho gì? Là cung tên và cái vũ khí của địch ấy, không thể phá được một cách dễ dàng vậy. Ở trên thành ấy, đóng tre làm dậu dày đến mấy tầng, thành lũy, thành đất lũy tre nối với dãy núi Tam Đảo. Chúng ta đắp cái tuyến phòng thủ của sông sông Cầu đó, đắp vào tận tới nối với dãy núi Tam Đảo. Vì vậy mà đã đổi thế sông á, sông Nam Định tức là sông Cầu đó, và bờ Nam Ngạn ra một dãy thành hào, tức là đổi cái dòng chảy, đắp ngăn giữa con sông á để đổi dòng chảy, để cho thế của địch vào cái thế mai phục của chúng ta. Đến đó nó bị chặn lại và khi đó chúng ta mai phục ở bên núi Tam Đảo á, để tiến quân xuống để đánh địch. Chúng ta thấy đây cũng là một cái trận chiến rất là lớn, một trận chiến có thể nói là rất lớn ở thời lúc bấy giờ. Thành hào ấy, ở trong này nói là thành hào ấy dài đến gần 100 cây số. Chúng ta thấy không? Quân với dân Đại Việt chúng ta chỉ trong vòng có mấy tháng mà ngày đó đắp được một cái thành ấy, ngăn đôi con sông ra và để dẫn nước ấy, chảy sang hướng khác. Vừa đào vừa đắp dài đến hàng trăm cây số trong vòng có mấy tháng. Ngày xưa đâu có máy móc như bây giờ đâu các quý vị. Ngày xưa là đào tay hết. Cha ông chúng ta ngày xưa đào tay hết các quý vị. Đâu làm gì có máy xúc, máy cày, máy ủi, máy gạt, máy cẩu, máy nâng như bây giờ đâu. Chỉ là gì ạ? Bằng nhân lực hết. Vậy mà chúng ta thấy cha ông của chúng ta đúng là sức người. Khi mà trăm người hòa là một, ngàn vạn triệu người hòa là một, cùng chung một ý chí, quyết tâm đánh đuổi giặc thù, thì chúng ta thấy đúng là cái gì cũng làm nên thật. Chỉ có trong vòng thời gian ngắn thôi mà đắp được cái thành đến dài đến hàng trăm cây số mà chắc chắn như vậy. Khiến cho gì ạ? Khó có thể vượt qua, nhưng mà gì? Lại rất dễ phòng thủ cho ta. Thành ấy khiến cho giặc khó thể vượt qua, nhưng mà dễ phòng thủ cho ta. Đấy, dễ phòng từ xa như thế. để còn hơn là gì? Phòng thủ ở trong cái kinh thành Thăng Long. Nếu chúng ta phòng thủ ở trong thành Thăng Long thì nó vây á, 10 vạn quân nó vây á, tứ phía đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, nó vây á, tròn hết á, cổng thành cho khoảng 1-2-3 tháng thì không đánh cũng tự mà thua. Bởi vì sao? Lương thực ở trong thành làm sao mà có để mà ăn, làm sao mà dự trữ đủ để cho bao nhiêu nghìn quân lính cùng nhân dân ở trong đó được. Cho nên chúng ta thấy cái sách lược binh pháp của Lý Thường Kiệt phòng giặc từ xa, chứ không phòng giặc ở tại kinh thành, phòng giặc từ xa. Cùng với lúc đó, thủy binh nhà Tống thì do Hỏa Mân và Dương Tùng Tiểu, tức là hai vị tướng chỉ huy quân thủy, tức là thủy quân lục chiến của nhà Tống là Hỏa Mân và Dương Tùng Tiểu. Chỉ huy đã bị quân thủy Đại Việt của Lý Thường Kiệt đều chặn. Tức là hai cái vị tướng chỉ huy là Dương Tùng Tiểu và Hỏa Mân của quân Tống đều bị quân của Lý Thường Kiệt là gì? Điều động và đánh chặn ở ngoài khơi rồi vào Vĩnh An, tức là đánh chặn từ xa, đánh du kích, đánh cho nó không thể để cho nó rầm rầm nó tiến vào. Khí thế mạnh mẽ như ào ào như là thế thác đổ được, cho nên phải ngăn chặn từ rất xa đi, chia quân ra để đánh du kích, để cho nó gì mất ăn mất ngủ, lúc nào nó cũng phải căng thẳng lo lắng đấy, thì tinh thần nó bị suy nhược đi rồi, khi đó mới quyết chiến. Đấy cũng là cái cách mà gọi là nhà binh ấy, ngày xưa họ thường dùng vậy. Xem trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, đấy chính là cái cách dụng binh của Gia Cát Lượng vậy. Chúng ta thấy đấy, Lý Thường Kiệt quả là một vị đại tướng quân dụng binh như thần vậy. Quân Tống có kỵ binh mở đường tiến công quyết liệt. Thế lúc bây giờ quân thủy thì bị chặn đánh, nhưng mà quân kỵ binh ấy, tức là cái đội quân cưỡi ngựa một vạn ngựa chiến ấy, cái đội quân kỵ binh cưỡi ngựa thì mở đường và tiến công quyết liệt. Lúc đó đã chọc thủng được chiến tuyến của quân Đại Việt và tràn qua sông Như Nguyệt, tức là nó đã chọc thủng được cái chiến tuyến và tràn qua sông Như Nguyệt rồi, tức là tràn qua sông cái tuyến thứ hai của chúng ta rồi, đấy, tuyến phòng thủ thứ hai, đấy, đi qua được tuyến phòng thủ thứ hai của chúng ta. Tuyến phòng thủ thứ nhất là ải Chi Lăng, tuyến phòng thủ thứ hai ở sông Như Nguyệt, và tuyến thứ ba là ở bên tả ngạn của sông sông Cầu này đó, tức là bên con đê á, mà dài gần cả cây số đó. Đấy là tuyến thứ ba. Nó phòng nó vượt được qua tuyến thứ hai. Kỵ binh của nhà Tống ấy, đấy, vượt được qua cái tuyến phòng thủ thứ hai của Đại Việt chúng ta ở sông Như Nguyệt. Nhưng quân Đại Việt đều kịp thời phản kích, đẩy lui quân Tống. Nó tiến được thì chúng ta lại phản kích và đẩy lui được họ. Lý Thường Kiệt dùng chiến tranh tâm lý để khích lệ tinh thần quân Đại Việt chiến đấu. Chúng ta thấy Lý Thường Kiệt dùng chiến tranh tâm lý rất hay. Bây giờ chúng ta thấy Lý Thường Kiệt dùng chiến tranh tâm lý như thế nào. Bây giờ lúc đang đêm, nghe tiếng vang trong đền đọc bài thơ. Đấy, chúng ta thấy Lý Thường Kiệt dùng cái chiến tranh tâm lý để cho quân đội của chúng ta phấn chấn tinh thần, nghĩ rằng có thần Phật giúp đỡ, nghĩ rằng có các bậc tiền bối hữu công, các vị chính thần của đất nước ta, hồn thiêng sông núi của đất nước ta là bảo hộ, cho nên là khiến cho cái tinh thần của quân của Đại Việt chúng ta là được nâng cao, cái nhuệ khí của quân dân chúng ta là được tăng cao. Cho nên là đang đêm thì nghe ở trong đền có đọc bài thơ rồi: Nam quốc sơn hà, Nam đế cư, tuyệt nhiên định phận tại thiên thư, Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, Nhớ đẳng hành khan thủ bại hư. Tạm dịch nghĩa là sông núi nước Nam, vua Nam ở, rành rành định phận tại sách trời. Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm, chúng bay sẽ bị đánh tơi bời. Chúng ta thấy đây là cái cách mà gọi là chiến tranh tâm lý của Lý Thường Kiệt. Đang đêm, cả hai toán quân thì đang nghỉ ngơi để chuẩn bị cho cuộc chiến ngày mai. Nghe ở trong một đền thờ, ở bên bờ sông vang ra cái tiếng đọc rất là dõng dạc, rất là oai hùng. Nói rằng sông núi nước Nam, vua Nam ở. Đây là ý là khẳng định là đây là bờ cõi của Việt Nam, đất nước của Việt Nam chúng ta, lúc đó gọi là Đại Việt đó, nhưng mà gọi là luôn là Việt Nam cho chúng ta dễ cho dễ đi. Vì Đại Việt lúc đó cũng là Việt Nam bây giờ, Việt Nam bây giờ cũng là Đại Việt lúc đó. Thế nói thế cho chúng ta thì dễ hiểu luôn, dễ nắm bắt luôn. Cho nên mới nói là sông núi của nước Nam á thì vua Nam ở, người dân Việt Nam ở, rành rành á, định phận tại sách trời. Tức cái này là gì? Là do trời định, là do trời định, chứ không phải là chúng tôi là đứng lên để tiếm quyền, để bạo loạn, để gây loạn. Mà từ hàng mấy ngàn năm trước, cha ông của chúng tôi con Lạc Cháu Hồng đã khai khẩn ra khu đất này. Từ thời Hùng Vương đệ nhất thành lập đến ra nước Văn Lang, An Dương Vương thành lập ra nước Âu Lạc, Hai Bà Trưng, Bà Triệu khởi công đánh quân giặc nhà Nam Hán. Rồi đến thì Bà Triệu khởi nghĩa, tuy không thành công nhưng cũng trở thành một vị tướng anh hùng bất khuất, kiên trung, một bậc nữ lưu, phải nói là gì, hiếm có ở đất nước này vậy. Rồi sang đến thì Lý Bí khởi nghĩa đánh đuổi quân Lương, thành lập đất nước Vạn Xuân, vân vân. Rồi sang gì, Đinh Tiên Hoàng dẹp được loạn lạc của 12 sứ quân, thành lập ra đại ra nước là Đại Cổ Việt. Sang nhà Tiền Lê cũng đã đánh tan tác gì quân giặc phương Bắc, và đến bây giờ là nhà Tống các ngươi tại sao lại không theo ý trời, không làm theo cái sự phân định của gì, của sách trời, mà lại còn đem quân để định cướp nước chúng tôi. Đấy, kiểu là như thế, khiến cho quân lính chúng ta phải hiểu là như thế, và quân giặc cũng phải biết rằng như vậy. Đấy không phải là đất đai của nhà Tống, mà đây là đất đai của nước Nam, của Đại Việt chúng ta, của Việt Nam chúng ta. Cho nên đó là của Đại Việt, của Việt Nam thì người Đại Việt, người Việt Nam chúng tôi ở chứ, chúng tôi phải bảo vệ chứ. À, chúng tôi thà rằng hy sinh đến giọt máu cuối cùng để bảo vệ đất nước này, tổ quốc này, chứ không bao giờ chịu làm kẻ nô lệ đối với quân giặc phương Bắc các ngươi. Cho nên đây chính là cái gọi là chiến tranh tâm lý, khích lệ tinh thần cho quân dân Đại Việt của chúng ta. Đồng thời cũng là gì? Là đánh vào cái tâm lý và xô dẹp đi cái nhuệ khí tiến công của quân địch. Quân địch nó có được cái gì đâu. Nếu không may chết thì bỏ thây nơi đất người. Bố mẹ, anh em, vợ con nó chẳng nhìn thấy mặt. Chứ còn thắng thì nó không được cái gì đâu. Ông vua nó hưởng hết. Mấy ông quan lớn, mấy ông tướng quân lớn nó hưởng hết. Còn những cái người lính như chúng ta có được cái gì đâu. Cho nên đánh vào tâm lý của quân địch. Đánh vào tâm lý của quân địch. Đấy, cho nên mới nói là gì? Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm? Đấy là một cái câu hỏi. Đất nước của cha ông chúng tôi để lại mấy nghìn năm nay. Sách trời đã phân định rõ rồi. Sông núi nước Nam, vua Nam ở là đây là sách trời phân định. Chứ chẳng phải là chúng tôi làm xưng. Từ xưa đến nay là thế rồi. Mấy nghìn năm nay rồi. Hơn 2.000 năm của các triều đại hùng vương. Chúng tôi độc lập mà. Chúng tôi là một quốc gia mà. Một đất nước văn lang, văn hiến, văn minh. Rồi sang thời An Dương Vương là đất nước Âu Lạc mà. Đó. Chẳng qua là gì? Phương Bắc các ông chơi bẩn. Giả kết hôn giữa Trọng Thủy và Mỹ Nương, lừa đánh đi cái bí kíp nỏ thần của An Dương Vương Thục Phán. Cho nên từ đó thì đất nước chúng tôi mới rơi vào cái cảnh lầm than, cùng với cái lòng tham lam của các ngươi. Cho nên dân tộc của chúng tôi, đất nước chúng tôi mới trải qua hàng nghìn năm khổ cực như vậy. Nay chúng tôi nhất quyết thà là gì? Sống thì ngẩng cao đầu bất khuất. Còn chết thì làm gì? Làm thần của đất Việt. Chứ nhất định không làm kẻ hầu, kẻ hạ, kẻ tôi, kẻ tớ gì cho quân giặc nhà Tống các người. Cho nên mới nói là cớ sao lũ giặc sang xâm phạm. Chúng bay sẽ bị đánh gì? Đánh tơi bời. Chúng ta không có gọi là các ông đâu mà gọi là chúng bay. Đây là ngày xưa các cụ thường như thế, gọi là chúng bay. Sẽ bị gì? Sẽ bị ông đánh cho tơi bời khói lửa. Đấy. Nên đấy là gì? Đây gọi là cái cuộc chiến tranh tâm lý. Sau khi chúng ta đang trong đêm tối mà hai bên quân lính nghe được cái bài thơ thần đấy, thì cái bài thơ ấy được đọc vọng ra ở trong một cái ngôi đền ở trên bờ sông. Đang đêm khuya khuya khoảng độ tầm 12 đến 1 giờ sáng, cái tầm lúc đó là mọi người đang còn ngủ say, nghe cái giọng nó vang ra từ ở trong đền là như thế. Chúng ta thấy quân lính lúc đó còn cả hai bên gì còn đang mơ mơ màng màng, gọi nhau dậy để nghe. Hai bên nó đều gọi nhau dậy để nghe. Đó. Quân ta thì phấn khởi. Không? Nghe nói nghe thần ở trong gì? Ở trong đền, một vị thần ở trong phát ra cái âm thanh phát ra gióng giạc từ ở trong một ngôi đền linh thiêng ở bên bờ sông như thế, thì quân ta thì vui mừng bảo là đấy, trời ủng hộ chúng ta. Đấy, trời ủng hộ chúng ta. Còn quân Tống thì lo sợ vì mất hết nhuệ khí, không đánh đã tan. Chúng ta thấy không? Đấy, để chiến tranh tâm lý các quý vị. Chiến tranh tâm lý, đấy là chiến tranh tâm lý. Nói về cái chiến tranh tâm lý một chút chúng ta đây. Cũng là một phần thôi, đây cũng nói vui vui nói thêm. Chúng ta nghe câu chuyện mà ngày xưa mà ở trong câu chuyện khi mà cái cuộc chiến tranh ấy, chống Mỹ cứu nước của bộ đội của chúng ta thấy không? Tất cả những cái bài hát dành cho bộ đội của chúng ta và người dân ở đằng ngoài vĩ tuyến 17 của chúng ta. Chúng ta thấy những cái bài hát đó, toàn là những bài hát đó, có cái giai điệu, cái làn điệu là hùng hồn. Và cái lời ca tiếng hát đó, thì toàn nó nói về cái gọi là cái khơi dậy cái tâm lý tốt đẹp đó, cho con người, và đồng thời làm nung nấu sục sôi cái ý chí này quật cường của truyền thống cha ông chúng ta về cái truyền thống yêu nước, đó là gì? Đánh giặc ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Cho chúng ta thấy những cái bài hát xuyên suốt theo năm tháng cho đến bây giờ nghe vẫn không chán. Ngày xưa chúng tôi chưa xuất gia thì cũng hay cầm cái đàn này nghêu ngao đi đám bạn bè đi với nhau là uống nước uống trà một cái là hay sập sình với nhau, có khi hát đến 11, 12, có khi đến 1 giờ sáng. Hát những cái bài hát ví dụ như Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, năm anh em chung một chiếc xe tăng, vân vân. Đấy, toàn những cái bài hát mà nó hùng hồn như thế. Còn từ vĩ tuyến đến 17 trở vào, chúng ta thấy đại đa số những cái bài hát gọi là nhạc vàng, nào là Chuyện Tình Lan và Điệp, nào là Yêu Cô Đơn, nào là Trên Vùng Chiến Thuật, bài hát đó, về cái cuộc chiến ở Tây Ninh. Tôi thường đi đó đây, bùn đen in dấu dày, lửa thù nắng cái gì, lửa thù nó đôi mắt, chân nghe là từng khu chiến thuật. Đấy, cái kiểu như thế. Áo nhà binh thương linh, lính thương quê hay cái gì đó. Hai mươi mấy năm nay rồi không bao giờ hát lại, ngày xưa thỉnh thoảng cũng nghêu ngao những cái câu ấy. Chúng ta thấy đấy, những cái bài hát nó làm cho cái nhuệ khí của người lính, của người dân đó, nó không còn cái, nó đánh tụt đi cái nhuệ khí, đánh mất đi cái nhuệ khí, đặc biệt là đối với người lính. Những cái người lính ở gì, ở trong tuyến đầu, ở trên tuyến đầu mà toàn đi hát những cái bài hát nó kiểu như thế thì nguy rồi còn gì nữa, mất hết nhuệ khí còn gì nữa. Còn chúng ta thì từ vĩ tuyến 17 đổ ra là cứ hừng hực lên. Đó. Là năm anh em trên một chiếc xe tăng, như năm bông hoa nở cùng một cội, như năm ngón tay chung một bàn tay, khi xung trận cả năm người như một, vân vân. Đó, chúng ta thấy đấy, cứ rừng rực như thế. Đấy là, đây chính là cũng gọi là một cách gọi là dùng âm nhạc cổ vũ động viên ấy, cái chiến tranh ấy, tâm lý của bộ đội chúng ta. Cho nên là chúng ta thấy này, đấy chỉ một cái bài thơ thần được đọc ra vào cái lúc đang đêm như thế, ở phát ra từ một ngôi đền, mà cái nhuệ khí của quân Đại Việt chúng ta lúc bấy giờ là gì, nâng cao lên rõ rệt, phấn chấn lên khủng khiếp luôn. Một người có thể địch 4 năm mà tên địch luôn. Vì sao? Ta đánh giặc là để bảo vệ cái gì? Mảnh đất á, quê cha đất tổ, mảnh đất mẹ yêu thương. Ta đánh giặc á, là để bảo vệ cái gì? Cái mảnh đất mà trời cao đã phân định cho Đại Việt của chúng ta rồi. Cho đất nước chúng ta rồi. Cho dân tộc chúng ta rồi. Nay chúng ta phải giữ, phải bảo vệ nó. Từng tấc đất, từng ngọn cỏ ta không thể để mất, vì đây là gì? Đất là trời ban cho chúng ta. Sách trời đã gì, đã phân định ấy, rõ ràng rồi mà. Đó, cho nên chúng ta thấy không? Đó. Nhuệ khí của quân ta sau khi nghe bài tơ thần đó, hò reo ầm ầm, làm vang cả một vùng trời của Đại Việt chúng ta lúc bấy giờ. Còn quân địch thì nghe thấy thì não nùng, lo sợ, khủng bố về tinh thần. Vậy ta cất quân đến đây làm cái gì? Đây có phải đất của cha ông chúng ta đâu. Thần nữa còn gì ạ? Cảnh báo chúng ta như vậy. Nay có phải chúng ta đến đây chẳng phải là đem đến một cuộc chiến tranh phi nghĩa hay sao? Đấy, cho nên vừa là lo sợ, là cái lời phát ra của các vị thần từ một ngôi đền ấy. Vừa là gì ạ? Nghĩ rằng mình phát động một cuộc chiến tranh phi nghĩa như thế này, sống về thì cũng chỉ được thêm chút lương lậu mà thôi. Còn nó bỏ mạng thì vợ con nó chẳng biết, cha mẹ không hay. Bỏ thây nơi đất người, làm con ma vô chủ, con ma không có gì, không có nơi trốn để về thì chết. Cho nên chúng ta thấy quân giặc ngay đó thì mất hết nhuệ khí, không đánh mà tan. Đấy, chúng ta thấy. Cho nên chúng ta thấy khi sau năm giải phóng 1975, ở miền Bắc chúng ta cấm tất cả các bài nhạc vàng. Nghe mà cái não nề đó là cấm hết đấy chứ. Ngày đấy thầy còn bé bé, là ở trong quê của thầy những nhà ai mà mở trộm ấy là phải ngó ngó. Nếu thấy là trưởng thôn đây đấy, là lãnh đạo thôn mà đi đến là không dám mở nữa. Có cái băng đấy, nhà ai có cái đĩa đấy, ngày xưa có cái đài gọi là đài cái đài sáp, đài Sanio. Đài sáp hay đài Sanio, ngày xưa là phải dùng ắc quy. Nhà nào có đài đấy là khủng khiếp lắm rồi. Chúng tôi ngày xưa thỉnh thoảng hay đi đến nghe nhờ nhà hàng xóm. TV lúc đấy thì chưa có đâu. Khoảng năm tôi 7-8 tuổi đến 10 tuổi, lúc đó trong quê chỉ có TV. Cả làng đâu có 1-2 nhà có cái đài đó thôi. Mà cái đài đó là gì? Là thường mang đi đám cưới. Hết làng trên xóm dưới, đi hết xã này đến xã khác luôn. Mang cái đài đó đi. Nhà nào đám cưới thì hay mở cái đài. Cả đêm là cứ mở cái băng nhạc cái gì, cái modern talking cái gì đó là nhảy với nhau sập sình suốt. Nam thanh nữ tú là cùng với nhau là nhảy suốt, quấy với nhau cả đêm đám cưới luôn. Đấy, ngày xưa nó thế đấy. Nó chỉ được nghe hát những cái bài mà được Bộ Văn hóa ngày đó cho phép, nhà nước cho phép. Còn những cái bài hát nhạc vàng vân vân đó, Chuyện Tình Lan và Điệp vân vân, rồi những cái bài bị cấm, có danh sách đấy, cấm. Nhưng sau này thì khoảng độ từ năm 80 trở đi đó rồi thì mới dần dần nó mới nhãng dần ra, nó cũng không nặng nề nữa. Lúc đó mới bắt đầu là hát hò nhiều. Và bây giờ chúng ta thấy thì chúng ta cũng không còn cấm những cái bài đó nữa, chỉ có một số những bài đặc biệt nó mang cái tính như là được liệt vào cái vấn đề, cái lời bài hát nó liệt vào như là phản động á, thì mới cấm thôi. Nhưng còn những cái bài nhạc vàng như Yêu Cô Đơn hay là Lan và Điệp hay vân vân gì đó, bây giờ họ vẫn hát bình thường. Thậm chí mấy năm nay chúng ta thấy còn có những cái cuộc thi gọi là cuộc thi Bolero, cũng rất được nhiều người quan tâm. Đấy là một cái hình thức hát nhạc vàng, hát Bolero chính là hát nhạc vàng. Mình gọi là hát nhạc vàng, gọi là Bolero cho nó văn minh theo cái cách gọi của thế giới. Còn thì nó chính là nhạc vàng, ngày xưa chúng ta gọi là hát nhạc vàng. Đấy, chúng ta thấy. Cho nên cái vấn đề tâm lý đối với quân đội, đối với binh lính của nhà Lý lúc bấy giờ rất quan trọng. Đấy, chúng ta thấy quân Tống thì nghe thấy cái bài thơ thần đó mà gì? Mất hết nhuệ khí, không đánh mà tan. Quân Tống gì mất hết nguyên khí rồi còn đâu nữa, cho nên là tiến không được, thoái không xong, hao mòn là vì chiến sự và khí hậu. Khí hậu thì đất nước ta là một cái khí hậu nó là nồm, cái mùa nồm tháng 3 đến tháng 5 năm nồm và mưa nhiều. Cho nên cái binh khí của quân Tống thì hao mòn ở chiến sự, và khí hậu cũng thay đổi thất thường, đang nắng to thì lại mưa. Quân Tống thì không chống được, đang nắng to thì ở ngoài chiến trường nắng đến 37, 38 độ thì không chịu được. Thì đùng một cái lại mưa xuống thì ướt, bon nhun như, ướt bon nhon như chuột lột đấy. Thế là ốm có gì đâu. Thế vậy mà gì? Nhuệ khí lại càng mất nữa. Càng mất, vừa mất nhuệ khí là bây giờ vừa mất cả gì? Cả sức lực nữa. Cho nên lại không được thủy quân tiếp viện. Vì thủy quân thì bị Lý Liên Kiệt, Lý Thường Kiệt đấy. Bị Lý Thường Kiệt đã chia thành những toán quân nhỏ để đánh chặn và đánh du kích rồi. Cho nên nó cũng không thể tiếp viện được lương thực, vũ khí, khí tài và quân đội nữa. Quân Đại Việt chúng ta lại tập kích doanh trại của Phó tướng Triệu Tiết. Lúc đấy là quân đội doanh trại của Phó tướng Triệu Tiết đã bị phá. Dù quân Tống cũng giết được hai tướng Đại Việt của chúng ta là Hoàng Chân và Triệu Văn. Chúng ta trong cái trận mà tập kích cái doanh trại phó tướng của nhà Tống là Triệu Tiết, chúng ta bị mất hai vị tướng, đó là Hoàng Châu và Triệu Văn, mất hai vị tướng tài ở dưới trướng của Lý Thường Kiệt. Nhưng quân Tống thì 10 phần chết đến 6-7 phần. Chúng ta mất 2 viên tướng quân và khoảng độ tầm một vài nghìn binh sĩ. Nhưng chúng ta thấy đổi lại cái trận đó chúng ta tiêu diệt đến quân Tống có 10 vạn thì đã chết đến 6-7 vạn rồi. Còn có 3 vạn nữa các quý vị. Họ đem 10 vạn quân mà. Với lại 2 vạn sĩ phu đó, gánh vác đó, 1 vạn con ngựa, nhưng mà chết đến 6 đến 7 phần. Tức họ chỉ còn khoảng 3 vạn đến 3 vạn rưỡi quân binh mà thôi. Chúng ta thấy trận đấy là cũng là một cái trận gọi là cực kỳ đau cho gì, cho nhà Tống. Lý Thường Kiệt biết quân Tống đã lâm vào thế bí, mà người Việt đó bị chiến tranh liên miên cũng nhiều tổn thất, cho nên sai sứ sang xin nghị hòa. Tức là lúc đấy Lý Thường Kiệt đánh cho quân Tống 10 phần chết mất 6-7 rồi, còn có 3 phần hơn 3 phần chút xíu thôi. Cho nên nghĩ rằng bây giờ cũng nếu mà dồn quân Tống vào cái thế gọi là bí bách mà giết sạch á, thì vua Tống ấy, nó lại tiếp tục cho quân lại để báo thù á, thì chiến tranh ấy, giữa Đại Việt và nhà Tống sẽ diễn ra liên miên, nhân dân sẽ khổ cực không biết bao giờ được yên. Cho nên biết là quân Tống lâm vào thế bí như rồi liền là sai sứ sang là gì, thôi là nghị hòa thôi. Nghị hòa bây giờ thì thôi giảng hòa, các ông về nước chúng tôi cũng không truy cứu gì cả, những tù binh bắt được thì đem trao trả, các ông trả tù binh cho chúng tôi trả tù binh cho các ông. Nghị hòa và đề nghị là quân Tống gì rút về nước, một cách là trong cái sự yên bình, chúng ta không truy đuổi, không truy sát, mà mở đường để cho quân Tống rút về một cách là an toàn. Quách Quỳ biết không thể thắng được Đại Việt. Chúng ta thấy đại tướng của Quách Quỳ lúc đó là người dẫn đầu cầm 10 vạn tinh binh xuống đánh Đại Việt chúng ta. Thì đại tướng của nhà Tống là Quách Quỳ biết là không thể thắng được Đại Việt, vì Đại Việt chúng ta có một vị tướng tài như thế, đó chính là Lý Thường Kiệt, cho nên là không thể thắng được. Bây giờ đang cái lúc mà mình Tướng binh sĩ của mình thì mất hết nhuệ khí. Quân lính á, tướng tá thì 10 phần á, thì mất thì 6 7 rồi. Bây giờ lại gặp cái lúc mà gì? Nếu mà Đại Việt nó thừa thắng xông lên, mình không biết có mạng để về quay về cố hương hay không. Nhưng bây giờ Đại Việt lại cho sứ sang á để giảng hòa như thế này, thì thôi, Quách Quỳ liền là gì? Vội vàng là chấp nhận giảng hòa, và hai bên ký kết là ra lệnh rút quân. Quách Quỳ thì rút quân về nước Tống, còn Đại Việt chúng ta thì cũng rút quân về Thăng Long. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư của Việt Sử Ký Yếu, nhớ rồi, sách Việt Sử Ký Yếu chứ không phải là sách Đại Việt. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư là của Sử Thần Ngô Sĩ Liên. Còn đây là sách Việt Sử Ký Yếu của Trần Xuân Sinh. Một bộ sách cũng mấy thôi. Dẫn ở trong cổ sử nói về nội tình của nhà Tống về sự kiện này như sau. Tức là sách Việt Sử Ký Yếu. Tác giả là Trần Xuân Sinh. Dẫn ở trong cổ sử nói rằng nói về cái nội tình của nhà Tống lúc này như sau. Triều đình nhà Tống cho rằng cũng may mà lúc đó địch lại xin giảng hòa, không thì chưa biết làm thế nào. Tức là dân trong cổ sử của nhà Tống á, của Trung Quốc á, tức là tác giả Trần Xuân Sinh ở trong Việt Sử Ký Yếu nói rằng gì, dân ở trong cái sử của nhà Tống viết lại là cũng may là lúc đó gì, địch xin giảng hòa, tức là nói là Đại Việt chúng ta xin giảng hòa vì họ gọi chúng ta là địch mà, chúng ta gọi họ là địch thì họ gọi chúng ta là địch. Đương nhiên hai bên chiến tranh thì đều gọi nhau là địch hết, có ai gọi nhau là bạn đâu. Đã là bạn thì không bao giờ có việc là đem quân đi đánh chiếm nhau, không có bao giờ có chuyện là chém giết lẫn nhau. Mà đã gọi là chiến tranh chém giết lẫn nhau thì gọi là thù rồi, mà thù đây thì gọi là kẻ địch. Ta gọi họ là kẻ địch và họ cũng gọi ta là kẻ địch. Đấy, cho nên á, trong cái cổ sử của Trung Quốc ấy, nói là gì? Cũng may ấy, mà lúc đó kẻ địch xin ấy, giảng hòa, không thì không biết ấy, không thì chưa biết ấy, phải làm thế nào. Đấy, có nghĩa là họ cũng rơi vào cái thế gọi là cực kỳ là cùng quẫn. Từ đó cuộc chiến tranh ấy, với phương Bắc giữa Đại Việt và nhà Tống không còn nữa, nhân dân hai nước chung sống với nhau trong hòa bình. Đấy, chúng ta thấy không? Lịch sử của đất nước chúng ta muốn được hòa bình thì vậy, hòa bình từ chiến tranh mà ra, tức là phải chiến tranh xong mới được hòa bình, nếu không có chiến tranh thì không được hòa bình. Chúng ta thấy 45 năm nay đất nước chúng ta được hòa bình là vì cũng vì từ chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ cứu nước mà mới có hòa bình như ngày hôm nay. Chỉ bao giờ mà quân giặc thì họ thua, họ chấp nhận đầu hàng như là tướng De Catteri ở tại Điện Biên Phủ thì họ mới để cho đất nước chúng ta được tự do, được độc lập. Và cũng chỉ tại trận Điện Biên Phủ trên không của 12 ngày đêm của giặc Mỹ bắn phá bằng B-52 và các chiến đấu cơ xuống Hà Nội, Hải Phòng và một số tỉnh miền Bắc của nước ta bị thất bại hoàn toàn, khi đó thì họ mới ngồi vào ký kết hiệp định Paris và chấp nhận là rút quân. Và sau đó một thời gian sau thì đất nước chúng ta mới hoàn toàn giải phóng thống nhất ba miền Bắc Trung Nam đồng về một giải. Thì cho đến hôm nay, từ đó tới hôm nay, từ 30 tháng 4 năm 1975 đến nay, đất nước chúng ta mới thực sự được hòa bình như thế này. Hòa bình, chúng ta học về lịch sử chúng ta thấy, hòa bình chỉ được lập lại từ gì? Từ khi chúng ta đánh thắng quân giặc. Cho nên không thì giặc nó không bao giờ để chúng ta được sống yên ổn và hòa bình đâu. Đấy, lịch sử của đất nước chúng ta mấy ngàn năm nay như thế. Cho nên chúng ta thấy, đấy, nhà Lý chỉ được hòa bình khi mà thực sự hai lần vua tôi của nhà Lý và đại tướng quân Lý Thường Kiệt hai lần đánh tan quân giặc nhà Tống phương Bắc. Một lần thì họ vừa đang hội quân, chúng ta đã đánh rồi. Một lần họ đánh chiếm chúng ta để báo thù cái trận chúng ta đánh tan quân của họ. Nhưng lần này thì 10 phần chết mất 6-7, còn có 3 hoặc hơn 3 phần một tí thôi. Cho nên bắt buộc họ phải giảng hòa với chúng ta. Mà chúng ta thì cũng không muốn chiến tranh kéo dài mãi mãi, làm cho nhân dân khổ cực, quốc gia thì điêu đứng. Cho nên đánh được đến mức độ đó thì thôi, đó là thôi, nghị hòa. Và cả hai bên đều thấy thôi, bên kia họ rút về cũng thấy là trong gì ạ, trong một cái chút cái niềm hãnh diện, nói nôm na như năm 79 ấy mà. Trung Quốc nó tràn qua khắp cái vùng biên giới ở phía Bắc chúng ta là chiến trường, đánh nhau được gần một tháng ấy, thì nó tuyên bố là nó thắng trận, nó rút về. Việt Nam chúng ta cũng tuyên bố là gì, thắng trận và đã đánh đuổi được hoàn toàn giặc Tàu ra khỏi gì bờ cõi của Đại Việt chúng ta mà không mất một tấc đất. Thế là hai bên cùng tuyên bố thắng trận. Tới đây theo đến cái giai đoạn lịch sử đấy, chúng ta sẽ học cái đoạn đó. Cho nên chúng ta thấy ngoài việc lập công chủ động tiến quân dẹp phá quân Tống, tạo thế phòng thủ giữ được nước nhà, Lý Thường Kiệt còn có công lớn trong lần cùng vua Lý Thánh Tông tiến đánh Chiêm Thành và bắt được vua Chế Cử năm 1069. Năm 1075, Lý Nhân Tông sai ông đi đánh Chiêm Thành cũng thắng lợi. Tức là đấy. Những năm cuối đời, Lý Thường Kiệt còn cầm quân đi đánh Lý Giác ở Diễn Châu, tức là vào năm 1103. Tức là già rồi đó, vẫn cầm quân đi đánh Lý Giác, vì Lý Giác là nổi loạn ở đất Diễn Châu, Nghệ An, cho nên là đi dẹp loạn. Vào năm 1104, vua Chiêm Thành là Chế Mana là làm vua từ 1018 đến năm 1113 đó. Tức là vua Chiêm Thành lúc bấy giờ Chế Cử mất rồi, thì Chế Mana lên ngôi. Thế vua Chế Mana của Chiêm Thành á, phá bỏ hiệp ước giữa vua cha của mình là Chế Mân đó. À là Chế Cử, xin lỗi, là Chế Cử, vua Chế Cử. Phá bỏ hiệp ước của vua Chế Cử, cho nên là lấy lại Ba Châu mà Chế Cử cắt dâng để xin tạ tội vì bị Lý Thường Kiệt và vua Tô nhà Lý bắt được á. Đó. Lý Thường Kiệt một lần nữa thì kéo quân đi đánh, phá tan quân Chiêm. Chế Mana phải nộp lại Ba Châu ấy cho Đại Việt. Chúng ta thấy đây là ba lần đánh thắng quân Chiêm và hai lần đánh tan quân Tống. Đó là cái những cái trận chiến và gọi là đi vào lịch sử đặc biệt của cái lịch sử quân sự của Việt Nam chúng ta vậy. Và như vậy là non sông Đại Việt của chúng ta sạch bóng quân thù. Lúc này vua mới 12 tuổi, tức là vua mới tức là đời vua thứ ba của nhà Lý đó, mới 13 tuổi, à mới 12 tuổi. Lý Thường Kiệt lại tiếp tục gánh trọng trách lớn, đó là gì? Đó là trong cái công cuộc xây dựng đất nước, chăm lo đời sống cho nhân dân. Ông đã cho tu bổ đê điều, đường xá, đình chùa, chúng ta nhớ nhé, đê điều, đường xá và xây dựng cả đình chùa nữa. Vì Lý Thường Kiệt cũng là một cư sĩ, là một Phật tử tại gia, rất là có tâm với Phật giáo lúc bấy giờ. Chúng ta thấy nhà Lý lúc bấy giờ đại đa số là tin sùng Phật giáo, đi theo Phật giáo vì người khai quốc là Lý Công Uẩn là một chú tiểu ở trong chùa mà ra mà. Đấy. Do thiền sư Vạn Hạnh có công lớn mà được lên làm vua và đại thần ở trong triều đình là ủng hộ mà thành mà. Cho nên chúng ta thấy nhà Lý lúc đó là rất là sùng mộ Phật pháp và cũng lấy Phật giáo là quốc đạo. lấy Phật giáo là quốc đạo. Cho nên Lý Thường Kiệt là lúc đó vua còn bé, cho nên cùng với Nguyên Phi Ỷ Lan là lo việc dân việc nước, cho tu bổ đê điều đường xá, xây dựng lại đình chùa kinh thành vân vân. Những chỗ nào hư hỏng do chiến tranh thì đều cho tu sửa lại, đồng thời cũng là cải tổ cái bộ máy hành chính ở trong toàn quốc, tức là cái bộ máy hành chính quan lại ở trong triều đình ở khắp cả nước. Năm 1082, ông Thôi giữ chức thái úy và được cử về trị nhậm trấn Thanh Hóa, tức là vào năm 1082 đó, không làm thái úy nữa, không cầm quân nữa mà đi về làm nhậm chức ở Thanh Hóa, ở đất Thanh Hóa. Làm việc ở đây suốt 19 năm trời. Đến năm 1101, vua Lý Nhân Tông lại mời ông trở lại triều đình để giữ chức nội thị phán thủ, đô áp, nha hành, điện nội, ngoại, đô trị sự. Cái chức quan ngày xưa gì mà dài thế. Chúng ta thấy nội thị phán phủ, đô áp, nha hành, điện nội, ngoại, đô trị sự. Lúc này thì ông đã 82 tuổi, tức là 82 tuổi vẫn đi về triều đình để nhậm chức trở lại. Tháng 6 năm Ất Dậu, tức là năm 1105, Lý Thường Kiệt mất, lúc đó là hưởng thọ là 86 tuổi. Tức là về kinh thành lại được 4 năm nữa thì ông mất. Lý Nhân Tông, tức là vua Lý Nhân Tông đó, truy phong ông làm gì? Nhập nội điện đô, chi kiểm hiệu, thái úy, bình chương, quân quốc trọng sự, tước là gì? Là Việt quốc công. Tước là Việt quốc công. Thực ấp là gì? 10.000 hộ. Thế ban cho thực ấp các con cháu là gì? 10.000 hộ dân. Tức là 10.000 hộ dân để đóng tô thuế đó thì để cho con cháu nhà Lý sau này, của Lý Thường Kiệt sau này. Người em của Lý Thường Kiệt là Lý Thường Hiến đó, được kế tước phong hầu, tức là vì công lớn của anh ấy, cho nên sau này Lý Thường Hiến được kế tước phong hầu. Như vậy trong suốt quá trình 215 năm nhà Lý lãnh đạo đất nước, Đại Việt chúng ta có nhiều thay đổi, tình hình an ninh chính trị được giữ vững. Các cuộc xâm lăng và nội loạn đều được giải quyết ổn thỏa, đặc biệt là năm đời vua đầu tiên, các cuộc xâm lăng chúng ta đều thắng và giải quyết một cách ổn thỏa. Trong suốt thời gian này, nhân dân được an cư lạc nghiệp, dân giàu nước mạnh, khiến cho quân giặc phương Bắc không dám dòm ngó. Chúng ta biết là nhà Lý có 8 đời vua, thì 5 đời vua đầu là rất hưng thịnh, 3 đời vua sau là kém vậy. 3 đời vua sau vì Đỗ Thái Hậu, tức là mẹ của vua Cao Tông đó, và triều thần không nghe theo sự tiến cử của Thái Phó Bình Chương Tô Hiến Thành, đưa Trần Trung Tá lên làm phụ chính thay ông, mà lại dùng Đỗ Yến Nhi lên làm phụ chính. Triều đình nhà Lý bắt đầu suy từ đây. Phụ chính Tô Hiến Thành là quan Thái Phó Bình Chương Tô Hiến Thành, tức là phụ chính triều đình thì sau khi ông già ông chuẩn bị mất thì giới thiệu là Trần Trung Trá lên để thay ông, nhưng mà lúc đó là triều đình không nghe, do Đỗ Thái Hậu là mẹ vua Cao Tông không nghe, mà dùng là Đỗ Yến Nhi, dùng họ Đỗ nhà mình, không dùng họ Tô. Cho nên triều đình bắt đầu suy từ đấy, từ đời vua thứ 6 trở đi là suy vậy. Lớn lên, vua Lý Cao Tông ham mê săn bắn, vơ vét của cải của dân để xây dựng tông miếu, cung điện nguy nga tráng lệ. Vì vậy mà trăm họ bất phục, trong nước nạn trộm cắp bắt đầu nổi lên. Chúng ta thấy vua Lý Cao Tông, từ vua thứ 6 đó, của nhà Lý, bắt đầu là gì? Ham mê săn bắn, vơ vét tiền của dân để xây dựng tông miếu cung điện của mình nguy nga tráng lệ. Tức là lâm vào cái cảnh gì? Ăn chơi trác táng, vua cũng ăn chơi trác táng các quý vị, bê trễ việc triều chính, để cho gì? Cho Đỗ Yến Nhi làm loạn ở trong triều, vì vậy mà nhà Lý bắt đầu là suy yếu từ đấy. Giặc cướp trong nước thì nổi lên khắp nơi. Vào năm Bính Thìn, tức là năm 1208, ở Nghệ An có Phạm Dụ nổi lên làm phản. Vua sai quan phụng ngự là Phạm Bình Di đi đánh dẹp. Bình Di đánh tan quân phản loạn và bắt được Phạm Du, cho thu hết tài sản của y để sung công. Phạm Du bí mật cho người về kinh đô đút lót một số quan lại, rồi vu cho Bình Di làm việc hung bạo, cướp bóc của dân, giết người vô tội. Triều đình cho Phạm Du vào chầu kêu oan. Nghe lời Phạm Du, vua Cao Tông liền triệu Bình Di hồi triều rồi bắt giam ngay, không cần tra hỏi. Chúng ta thấy đây là làm vua mà không có trí tuệ như thế, để cho quân giặc nó lừa như thế thì quân tạo phản nó lừa như thế thì mất nước là đúng rồi, hoặc là nhẹ nhàng cũng thì làm cho quốc gia suy vong yếu đi là đúng rồi. Biết tin chủ tướng bị oan, một bộ tướng của Bình Di là Quách Bốc, tức là một cái thuộc hạ bộ tướng của Bình Di đó là Quách Bốc, đem quân phá tan cửa thành nhằm cứu Bình Di. Thấy biến, Cao Tông liền cho giết Bình Di, rồi cùng gia quyến bỏ kinh thành để chạy lên vùng Nam Tam Nông, để chạy lên vùng Tam Nông Phú Thọ đó. Chúng ta thấy vua mà như thế, hèn nhát như thế còn gì, suy rồi còn gì nữa. Thái tử Sảm, tức là Thái tử Sảm thì chạy về Hải Ấp, tức là Hưng Hà Thái Bình bây giờ. Quách Bốc đem xác Bình Di đi mai táng, rồi vào điện tôn Hoàng Tử Thẩm lên làm vua. Đấy, chúng ta thấy bây giờ nhà Lý bây giờ hai vị vua. Một là vua Cao Tông bây giờ bỏ chạy lên đất Tam Nông Phú Thọ. Bây giờ là Quách Bốc gì vào điện tôn Hoàng Tử Thẩm lên làm vua. Như vậy là đất nước hai vua rồi đấy. Nguy đấy. Thái Tử Sảm chạy về Hải Ấp, rồi vào trú ở nhà ông Trần Lý. Gia đình ông Trần Lý vốn làm nghề đánh cá, thấy con gái của Trần Lý là Trần Thị Dung xinh đẹp, nên thái tử lấy làm vợ, phong cho Trần Lý tước Minh Tự. Cậu của Trần Thị Dung là Tô Trung Tự, chức điện tiền chỉ huy sứ. Anh em họ Trần bắt đầu chiêu mộ quân lính và phò giúp Thái Tử Sảm từ đó. Sau khi gia tộc họ Trần giúp thái tử lấy lại được kinh thành, thái tử cho người lên Tam Nông đón vua Cao Tông về cung. Cao Tông về cung được một năm thì mất, tức là vào năm 1210. Thái tử Sảm lên ngôi thay Cao Tông, lấy hiệu là Huệ Tông, tức là đời vua thứ bảy, vua Lý Huệ Tông. Phong cho Trần Thị Dung là Nguyên Phi. Lúc này Trần Lý đã mất, nên Huệ Tông phong cho con là Trần Tự Khánh chức Trương Tín Hầu và nắm toàn bộ binh quyền. Đàm Thái Hậu vốn không ưa Trần Thị Dung, lại không thích họ Trần nắm quyền, nên trong cung bắt đầu có nhiều sự rạn nứt từ đó. Thái Hậu nhiều lần ép Huệ Tông phế bỏ Trần Thị Dung, nhưng Huệ Tông không đồng ý. Thái Hậu còn mấy lần sai người đầu độc Trần Thị Dung, nhưng mà Huệ Tông gì phát hiện nên không thành, nhưng bị Huệ Tông phát hiện nên không thành, tức là vua Lý Huệ Tông. Triều chính lúc bấy giờ trên dưới phân chia thành nhiều bè phái, ngoài thành thì giặc cướp loạn lạc nổi lên khắp nơi, âu cũng là báo hiệu một triều chính sắp sửa lụi tàn vậy. Trần Tự Khánh biết chuyện cháu mình là Trần Thị Dung bị Thái Hậu muốn hại, nên đem binh mã đến thành định đón Trần Thị Dung về phủ. Có người nói Trần Tự Khánh muốn tạo phản, nên Cao Tông liền phế Nguyên Phi Trần Thị Dung xuống làm ngự nữ, tức là người hầu thôi. Và sai tướng Đoàn Thượng đem quân đánh Trần Tự Khánh. Hai bên giao chiến qua lại nhiều lần. Kết quả Trần Tự Khánh thắng và lấy được kinh thành. Để mất kinh thành, Lý Huệ Tông đem Thái Hậu và Thân Quyến cùng Trần Thị Dung chạy lên Lạng Châu, tức là thuộc đất Lạng Sơn bây giờ. Trần Tự Khánh lại phát binh đuổi theo, Huệ Tông lại chạy về Bình Hợp. Đàm Thái Hậu càng cho rằng họ Trần muốn tạo phản, cho nên càng căm ghét Trần Thị Dung. Cuối cùng Huệ Tông phải đưa Trần Thị Dung trốn đến nhà tướng quân Lê Mịch và cho đòi Trần Tự Khánh đến chầu. Tự Khánh đem quân đến hộ giá và rước vua về kinh. Vua Lý Huệ Tông phong cho Trần Thị Dung làm hoàng hậu, Trần Tự Khánh làm phụ chính, và người của Tự Khánh là Trần Thừa làm nội thị phán phủ. Tức là những chức quan to của triều đình nhà Lý bây giờ đều rơi vào tay nhà Trần rồi. Tháng Chạp năm Quý Mùi, năm 1223 đó, Trần Tự Khánh mất, Huệ Tông phong cho Trần Thừa làm phụ quốc thái úy. Năm sau phong cho em của hoàng hậu là Trần Thủ Độ làm điện tiền chỉ huy sứ. Đấy, bắt đầu nhà Trần nổi lên từ đây. Trần Thủ Độ bắt đầu có cơ hội lên từ đây. Làm điện tiền chỉ huy sứ, tức là thay vào cái chức của Lý Công Uẩn ngày xưa làm điện tiền chỉ huy sứ cấm vệ quân của nhà Lê á. Đấy, nhà Trần á lấy được ngôi của nhà Lý cũng từ cái chức gì điện tiền chỉ huy sứ của Trần Thủ Độ này vậy. Từ đó mọi việc trong triều đều do Trần Thủ Độ định đoạt. Chúng ta thấy không? Đấy, cho tôi mới nói là nhân quả mà. Nhà Lý lấy ngôi nhà Tiền Lê ấy, từ cái chức vị điện tiền chỉ huy sứ, thì chúng ta thấy bây giờ nhà Trần ấy, cũng lấy ngôi ấy, của nhà Lý ấy, cũng từ chức điện tiền chỉ huy sứ của Trần Thủ Độ này ấy, mà lên vậy. Huệ Tông càng ngày càng say sưa rượu chè, từ sáng đến tối dường như không có lúc nào tỉnh táo. Tháng 3 năm Đinh Sửu, tức là năm 1217, vua phát bệnh bị điên, nhiều lúc tự xưng là thiên tướng giáng trần, tay cầm giáo mộc, lấy cờ nhỏ, cài lên búi tóc và múa hát. Vua Lý Huệ Tông không có con trai, vua và hoàng hậu Trần Thị Dung chỉ sinh được hai con gái là công chúa Thuận Thiên, sau này gả cho Phụng Kiều Vương Trần Liễu, tức là anh của Trần Cảnh đó, và công chúa Phật Kim, sau đổi thành công chúa Chiêu Thánh công chúa. Công chúa Chiêu Thánh lên 7 tuổi thì được lập làm thái tử, không có con trai mà, lập con gái làm thái tử. Tháng 10 năm Giáp Thân, tức là năm 1224, Lý Huệ Tông truyền ngôi cho con gái là công chúa Chiêu Thánh. Chiêu Thánh lên làm vua, lấy hiệu là Lý Chiêu Hoàng, tức là vua thứ 8 của nhà Lý, cũng là vua cuối cùng của nhà Lý. Năm ấy Lý Chiêu Hoàng mới lên 8 tuổi, còn rất nhỏ, cho nên mọi quyền bính trong triều đều rơi vào tay của Trần Thủ Độ. Và đây cũng chính là một đoạn kết cho triều đình của nhà Lý vậy. Đó. Có lẽ đây cũng là ý trời. Đưa ra cái câu đó cũng có thể đây là ý trời vậy. Thì lúc đó nhà Lý là gì? Là ba triều vua nhà Lý sau này là không còn uy tín với dân nữa. Suy vi rồi. Cho nên mới nói là có lẽ là ý trời vậy. Chúng ta cứ thử nghĩ xem. Đó. Nếu không có Trần Thủ Độ, không có Trần Thái Tông, không có những kế sách, mưu lược, sự can đảm, dũng cảm của gia tộc nhà Trần thì đất nước sẽ đi về đâu? Khi mà quân giặc phương Bắc luôn dòm ngó, đặc biệt là gì? Là quân giặc Nguyên Mông đang lớn mạnh từng ngày và đang có ý xâm lược đất nước ta. Đấy, đấy là hết về triều đại nhà Lý. Ngày mai sang nhà Trần và chúng ta sẽ thấy rằng là cái sự oanh liệt của ba lần vua tôi nhà Trần chống giặc Nguyên Mông như thế nào. Trong đó là nổi bật là vua Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông. Các vị tướng quân thì nổi bật như là Trần Quang Khải và Hưng Đạo Vương, đặc biệt là Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Hôm nay chúng ta nghỉ ở đây. A Di Đà Phật. Nguyện Di Thự Công Đức Phổ Cập Ư Nhất Thiết Ngã Đăng Giữ Chúng cộng thành Phật đạo.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.